Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Khai mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Bộ Y tế làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác phòng chống dịch bạch hầu. Phát hiện nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội. Trong phần tin thế giới, chiến sĩ ở Libya đang nhen nhóm và trực chờ bùng nổ khi các bên đối địch đang tập hợp quân lên tuyến đầu, trong khi các quốc gia liên quan cũng đang đưa thêm quân cũng như cung cấp các loại vũ khí quân sự tinh vi hơn cho bên mà họ ủng hộ. Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đệ đơn yêu cầu Tòa Liên bang Mỹ ngăn chặn việc thực thi quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép trục xuất du học sinh nếu nhà trường dạy trực tuyến hoàn toàn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia chủ trì phiên họp của Hội đồng nhằm đánh giá những nhiệm vụ đã triển khai và đề ra những nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng cùng với việc đưa ra các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì cần hiến kế thu hút đầu tư xã hội, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và của tư nhân. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Nhấn mạnh ổn định vĩ mô tiếp tục là mục tiêu quan trọng của nước ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền kinh tế vẫn tiềm ẩn những rủi ro, nhất là giá một số mặt hàng quan trọng như dầu thô, biến động giá thịt lợn từ đầu năm. Thủ tướng nhấn mạnh phải kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cả năm dưới 4%, cùng với đó là khai thác dư địa chính sách tài khoá và tiền tệ để thúc đẩy phát triển, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong điều kiện thị trường quốc tế bị thu hẹp, cầu nội địa giảm thì cần những giải pháp để kích thích xuất khẩu và kích cầu nội địa. Với tinh thần càng khó khăn thì càng phải khắc phục vươn lên, Thủ tướng yêu cầu các thành viên hội đồng nêu giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho phát triển. Cùng với đó là kiến nghị cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới như kinh tế ban đêm, chia sẻ, thanh toán điện tử. Phát biểu tại phiên họp, các chuyên gia kinh tế cho rằng các phân tích đánh giá giải pháp đều phải dựa trên thực tế rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến xấu ở các nước. Dịch bệnh cũng đã làm lộ diện những yếu kém nội tại của nền kinh tế, cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế vẫn còn yếu. Trong đó, vào quý 3 này, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như da giày, dệt may, chế biến gỗ mới gặp khó khăn thực sự vì đứt gãy các đơn hàng. Do đó, trước mắt phải thực hiện hiệu quả các nghị quyết của chính phủ, các gói hỗ trợ, từng bước giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất đầu, qua đó thúc đẩy đầu tư, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát. Song song với đó, phải đưa ra các giải pháp mang tầm nhìn dài hạn hơn, theo đó đề xuất một chương trình đồng bộ hậu COVID-19, gồm cả mức lạm phát, bội chi, các gói hỗ trợ và kích thích nền kinh tế, vấn đề thể chế, thu hút đầu tư. Chương trình cần sớm hoàn thiện và đưa vào triển khai từ quý 4 năm nay đến quý 4 năm tới. Trong đó, có chuyên gia cho rằng cần thực hiện cùng lúc 3 việc phục hồi kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việc quan trọng trước mắt là tìm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ này. Về điều này, một số chuyên gia đề xuất cần đẩy mạnh quy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, đi vai và trọng tâm phải là vai trong nước, đặc biệt là cần chấp nhận nâng mức bội chi ngân sách theo một lộ trình có giới hạn để tăng nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng đất nước, mở rộng quy mô của nền kinh tế. Trước thực tế, nhiều dự án, chương trình hiện nay triển khai chậm do chính thể chế pháp lý ràng buộc, chồng chéo nhau. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh phải cải thiện việc xây dựng thể chế pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh cần chú ý về công tác dân tộc. Đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Do vậy, phải hết sức quan tâm thực hiện tốt quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách tôn giáo dân tộc. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thực hiện nghị quyết 11 của Đảng bộ tỉnh dù đã rất nỗ lực nhưng toàn tỉnh chỉ đạt 14 trong tổng số 21 chỉ tiêu đưa ra. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhìn nhận thẳng thắn của tỉnh ủy về một số mặt còn hạn chế như một số chỉ tiêu không đạt nghị quyết đại hội đảng bộ, trong đó có chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa được phát huy, một số công trình trọng điểm thực hiện còn chậm tiến độ. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh cần có các giải pháp quyết liệt để khắc phục những mặt hạn chế, phát triển kinh tế xã hội nhanh và mạnh hơn, để đón nhận làn sóng đầu tư mới, khai thác tốt hơn nguồn thu từ công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, cần đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Rà soát công trình chậm tiến độ, chính sách đã ban hành nhưng chưa được triển khai, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường các công tác tư tưởng dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Căn cứ vào chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tập trung chỉ đạo tốt các đại hội đảng bộ đơn vị cấp huyện còn lại để tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, trong đó đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng dân sự. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về công tác dân tộc phải luôn xem là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Tỉnh Đắk Nông là nơi tập trung rất đông đồng bào dân tộc thiểu số có 40 dân tộc với nhiều loại hình tôn giáo. Do vậy, lãnh đạo tỉnh phải hết sức quan tâm, thực hiện thật tốt quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chính sách tôn giáo dân tộc. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngô, người tham gia hoạt động cách mạng nuôi dấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến, là vợ, chị của liệt sĩ, con của mẹ Việt Nam anh hùng, thăm mẹ liệt sĩ Lê Thị Tỉnh, thương binh 2/4 Nguyễn Bo ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân Đắk Nông khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2020. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần gần dân, sát dân hơn để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, thực hiện tốt vai trò của đại biểu dân cử, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục phản ánh.
6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn phát triển kinh tế xã hội như tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,09% so với cùng kỳ năm trước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy tối đa những kết quả thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp Đảng, chính quyền tỉnh Đắk Nông cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như cần phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động sáng tạo và quyết liệt hơn nữa để nắm bắt cơ hội phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương Nam Tây Nguyên. Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phối hợp hiệu quả với các cấp các ngành đánh giá toàn diện khách quan về tình hình kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời xây dựng được các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 khả thi đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Năm cuối của nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh cần rà soát lại các nghị quyết đã ban hành, hướng dẫn Hội đồng Nhân dân các cấp tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ, nhất là thực hiện các cái nội dung quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, để chúng ta có thể rút ra những cái bài học kinh nghiệm và các cái giải pháp tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện tốt cho cái nhiệm kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó thì tất nhiên các đại biểu Quốc hội hay là đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của cử tri.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tỉnh Đắk Nông khi công viên địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới và trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ 3 ở Việt Nam sau công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và công viên địa chất toàn cầu Non Nước, tỉnh Cao Bằng.
Đây là tin vui không chỉ riêng cho Đắk Nông mà còn là tin vui cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây cũng là một cái tin rất vui, rất mới, và để cho Đắk Nông trở thành một cái địa chỉ thu hút khách du lịch trong tương lai, nếu chúng ta biết quản lý, biết quy hoạch và khai thác cái tiềm năng của công viên địa chất này để thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là cái ngành dịch vụ du lịch của Đắk Nông bước thêm những cái bước tiến mới tốt đẹp hơn.
Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 7. Tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp cho biết là một trong những địa phương chịu tác động mạnh nhất dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng qua bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều khu vực ngành kinh tế có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình hình kinh tế thế giới, khu vực và cả nước còn rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn. Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020, phấn đấu hết tháng 8 hoàn thành việc hỗ trợ cho hơn 8.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động vì khó khăn do dịch bệnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến tháng 10 năm 2020 đạt trên 80% kế hoạch. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khó khăn hiện nay của thành phố là vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài, đặc biệt là các dự án giao thông cần nguồn vốn lớn. Pháp lý để vận dụng thực hiện chưa hoàn chỉnh, đầy đủ còn chồng chéo. Một số vướng mắc trong kêu gọi nguồn vốn chủ đầu tư tham gia thực hiện dự án cũng gây nên nhiều khó khăn trong đời sống của nhân dân. Theo ông Liêm, việc xã hội hóa hiện nay là rất cần thiết do nguồn lực đầu tư từ ngân sách của thành phố là có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư cho kinh tế xã hội của thành phố là rất lớn.
Thành phố vận dụng tối đa các nguồn lực xã hội để cùng tham gia đầu tư bên cạnh các nguồn ngân sách phân cấp. Song song đó, thành phố cũng đã nỗ lực xây dựng đề án để đề xuất Trung ương xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố để có đủ nguồn lực cho thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững và để đóng góp nhiều hơn cho cả nước.
Còn tại Phú Yên, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa 7 khai mạc kỳ họp thứ 17. Diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét thông qua 27 nghị quyết quan trọng. Tuy nhiên, ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vắng mặt vì lý do công tác. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, thông tin.
Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 tại thành phố Tuy Hòa. Đây là kỳ họp không giấy, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp để cử tri theo dõi. Ngoài việc nghiên cứu các ý kiến, báo cáo, các đại biểu sẽ xem xét thông qua 27 nghị quyết. Tại phiên khai mạc, do ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vắng mặt, nên hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là Võ Minh Thức và Trần Văn Cư điều hành kỳ họp. Đại biểu Trần Văn Hạt cho rằng, theo quy định, từ kỳ họp thứ 2 trở đi của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đọc diễn văn khai mạc, bế mạc, không ủy quyền cho người khác. Đặc biệt, kỳ họp này xem xét và thông qua 27 nghị quyết, có đến 6-7 nghị quyết liên quan về quy phạm pháp luật, nên việc vắng mặt của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng gặp nhiều trở ngại cho kỳ họp. Ông Trần Văn Hạt nêu ý kiến.
6-7 nghị quyết đó, các đồng chí anh em chúng ta để bàn bạc, rồi thông qua, rồi không có người ký, triển khai các nghị quyết đó như thế. Vì là quy định cứng là chỉ có chủ tịch hội đồng mới ký, không có quy định ai ký cả. Phần vòng hai vấn đề đó, làm sao chúng ta làm đúng quy định của pháp luật không khéo thì cục văn bản của Bộ Tư pháp người ta có ý kiến thì nó rắc rối. Đây là cái ý kiến xây dựng, nếu chúng ta làm trái luật thì là sẽ gặp rắc rối.
Ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, ông Huỳnh Tấn Việt đã được điều động về Trung ương. Trong kỳ họp này, ông Việt xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo quy định, các chức danh trong kỳ họp được cho thôi mới hết nhiệm vụ. Việc xem xét miễn nhiệm được tiến hành vào phiên họp ngày mai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Gia Lai bàn về các biện pháp khẩn cấp dập tắt dịch bệnh bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng lãnh đạo chính quyền, ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Quảng Nam dự buổi làm việc. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Theo thông tin tại buổi làm việc, từ tháng 6 đến nay đã có 72 trường hợp mắc bệnh bạch hầu được phát hiện ở 10 thôn làng thuộc 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. 3 trường hợp trong đó đã tử vong, phổ tuổi mắc bệnh bạch hầu phổ biến là từ 3 đến 60 tuổi. Trong số các trường hợp đã phát hiện, có 28 trường hợp có biểu hiện triệu chứng. Số dương tính không có biểu hiện triệu chứng chiếm gần 50%. Theo Cục Y tế Dự phòng, điều này cho thấy có nguy cơ cao về lây lan nhanh bệnh bạch hầu ở khu vực Tây Nguyên. Phân tích về nguy cơ dịch bệnh, Tiến sĩ Đặng Quang Tâm, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết.
Các xã có ổ dịch là các xã vùng sâu, đặc biệt là khó khăn. Khu vực tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc. Có những xã thì khi mà chúng tôi đến thì đi vào rất khó khăn, đặc biệt là công tác tiêm chủng. Khi mà đi vào những cái xã hoặc là cái bản không có phương tiện, chính vì vậy mà cái công tác mà rà soát hoặc là tiêm chủng hoặc là đến thì người dân không có nhà. Chính vì vậy mà cũng có những cái khó khăn cho cái việc mà triển khai cái công tác tiêm chủng. Cái điểm nữa là tập quán sinh hoạt tập trung, cộng đồng, họp nhóm để đọc cầu kinh ở các nhà liền kề nhau. Đây cũng là một trong những yếu tố mà khi mà có những người lành mang trùng hoặc là khi có những cái trường hợp bệnh thì rất là dễ dàng lây lan.
Trong số các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Nông có số ca bạch hầu nhiều nhất với 28 trường hợp, tiếp đó là Kon Tum 24 trường hợp. Để ngăn chặn bệnh bạch hầu, các tỉnh Tây Nguyên và Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp như cách ly các ổ dịch, truy dấu vết các trường hợp dương tính, điều trị tích cực các trường hợp đã mắc, tổ chức cho uống kháng sinh, tiêm phòng cho hơn 10.000 người dân ở các thôn làng có phát sinh bạch hầu. Riêng tỉnh Gia Lai, với số ca được phát hiện là 17, ít hơn Đắk Nông và Kon Tum, nhưng được nhận định là rất đáng lo ngại khi có một trường hợp tử vong, một trường hợp chuyển biến nặng đang được điều trị tích cực. Để dập dịch bạch hầu, công tác phòng chống dịch tại tỉnh được triển khai rốt ráo như cách ly, khử độc tiêu trùng và các hoạt động khác nhằm kiểm soát mầm bệnh lây lan tại ổ dịch tại làng Bông Hót, xã Hải Giang, huyện Đắk Đoa. Chính quyền xã Hải Giang đã thành lập đội tình nguyện để trợ giúp người dân làng Bông Hót như tuyên truyền vận động, phòng chống dịch theo khuyến cáo, trợ giúp kịp thời người dân khi cần mua sắm hoặc có các nhu cầu thiết yếu phát sinh. Theo ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, ngành y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngăn chặn dịch.
Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện đang tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch không để lan diện rộng và hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
Chủ trì buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, quan điểm của Bộ là phải xử lý bệnh này nhanh nhất và an toàn nhất. Dù có những diễn biến phức tạp, nhưng các tỉnh Tây Nguyên có triển vọng sẽ sớm dập tắt dịch bạch hầu. Như đã cách ly kịp thời, truy dấu hiệu quả, năng lực xét nghiệm được cải thiện. Tỉnh Đắk Nông, nơi dịch bệnh phức tạp nhất đã có thể tự xét nghiệm. Các tỉnh khác có thể xét nghiệm kịp thời tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Bộ Y tế cũng đã sẵn sàng 500.000 liều vaccine bạch hầu để các tỉnh Tây Nguyên phòng dịch. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ tới thực tế tại huyện Đắk Đoa và phát động tiêm chủng phòng dịch bạch hầu ở khu vực Tây Nguyên.
Và trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, tỉnh Kon Tum đã cấp trên 30.000 liều kháng sinh để điều trị dự phòng cho người dân tại các khu vực có ổ dịch, đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
Là tâm điểm đợt bùng phát dịch bệnh bạch hầu lần này, hiện tại huyện Sa Thầy đang có 6 ca bệnh và 6 trường hợp người lành mang trùng. Cùng với thực hiện cách ly đặc biệt, tích cực điều trị cho các trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu ở trung tâm y tế huyện, ông Dương Quang Phục, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy cho biết, chính quyền và ngành chức năng địa phương đang duy trì 7 chốt kiểm soát dịch bệnh quanh 3 ổ dịch bạch hầu ở làng O, làng Trang, xã Gia Xia và làng Chốt, thị trấn Sa Thầy.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện vào trực tiếp trong hiện trường xác định tâm dịch, triển khai thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế, cụ thể như cách ly, phát thuốc cho bà con uống, tiến hành vệ sinh, xử lý môi trường, tổ chức chốt chặn để thực hiện các biện pháp cách ly và nhiều biện pháp kết hợp theo khuyến cáo của ngành y tế.
Cùng với kiểm soát ca bệnh ổ dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu lây lan, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum hiện đã cấp phát trên 30.000 viên kháng sinh và trên 5.500 gói kháng sinh để điều trị dự phòng cho người dân tại các khu vực có ổ dịch, đồng thời tổ chức 27 đợt khám sàng lọc cho gần 3.000 lượt người, thực hiện 22 đợt phun hóa chất chloramin B, tổ chức truyền thông trực tiếp về bệnh bạch hầu cho gần 3.200 người dân nhằm nâng cao kiến thức trong cộng đồng về cách phòng chống dịch bệnh bạch hầu.
Liên quan vụ cháy kho hóa chất xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua tại khu cảng Đức Giang tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng của Hà Nội cho biết xung quanh khu vực cháy phát hiện nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn. Tin cho biết.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư lệnh Hóa học, Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã lấy mẫu không khí tại khu vực xảy ra cháy và lấy mẫu nước mặt của sông Đuống tại cảng Đức Giang để đánh giá mức độ ô nhiễm sau khi xảy ra cháy nổ. Báo cáo của Viện Khoa học Môi trường Quân sự và kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chỉ rõ, trong không khí tại giữa kho hóa chất còn tồn tại những hợp chất dễ cháy như toluen, n-butanol, acetone, benzen và các hóa chất khác. Đáng chú ý, thông số toluen vượt hơn 17 lần, đây hầu hết là các chất độc hại cho sức khỏe con người. Còn theo phía kết quả thử nghiệm, trong không khí có tồn tại các hợp chất toluen và methanol, trong đó thông số toluen tại điểm cuối kho hóa chất vượt hơn so với quy chuẩn Việt Nam là hơn 2,4 lần. Tổng bụi lơ lửng tại 4 điểm đều vượt chuẩn. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc vẫn phát hiện ra toluen và một số hợp chất khác cho thấy còn dung môi chưa cháy hết và đang bay hơi. Do vậy, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần sớm cô lập hoàn toàn khu vực xảy ra sự cố, xử lý tàn dư của đám cháy. Và trong trường hợp các hợp chất bay hơi có thể gây ngộ độc cấp tính cho người hít phải như chóng mặt, nôn nao. Về lâu dài, tiếp xúc với các hợp chất bay hơi trên có thể gây ra ung thư. Lãnh đạo quận Long Biên cũng cho biết, sau khi có kết quả phân tích, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tổng hợp thông tin đến các hộ dân xung quanh, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các kho hóa chất khác trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa cháy nổ đảm bảo an toàn. Cũng liên quan đến vụ cháy này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nhận định có dấu hiệu sản xuất hóa chất khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Theo giấy phép do Sở Công Thương Hà Nội cấp cho công ty Cường Việt, công ty chủ quản của kho hóa chất vừa bị cháy, đơn vị chỉ đủ điều kiện kinh doanh hóa chất chứ không được sản xuất hóa chất.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất là từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Và dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại quốc gia này. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin.
Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự leo thang với sự can dự từ bên ngoài ở cấp độ chưa từng có ở Libya từ trước đến nay. Tổng thư ký lên án các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở dân sự, trong đó có 21 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế từ đầu năm 2020 đến nay. Tổng thư ký nhắc lại cam kết của các nước tại hội nghị Berlin về Libya trong thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột ở Libya, kêu gọi các bên liên quan tại Libya ngay lập tức chấm dứt chiến sự, quay trở lại đàm phán và bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy các cam kết của Hội nghị Berlin về Libya đã được Hội đồng Bảo an ủng hộ thông qua nghị quyết 2510. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan ở Libya chấm dứt chiến sự ngay lập tức và quay trở lại đàm phán hòa bình trên ba kênh chính trị, quân sự, kinh tế. Đại sứ ghi nhận nỗ lực của Liên Hợp Quốc, phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, các nước láng giềng của Libya và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy hòa bình ở Libya, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an liên quan đến Libya. Đại sứ cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với hoạt động của phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya và chia sẻ sự cần thiết của việc bổ nhiệm đại diện đặc biệt mới của Tổng thư ký về Libya.
Trong diễn biến mới nhất, các bên đối địch Libya đang tập trung quân lên tuyến đầu để chuẩn bị cho một trận chiến lớn, trong khi các quốc gia liên quan cũng đang đưa thêm quân cũng như cung cấp các loại vũ khí quân sự tinh vi hơn cho bên Libya mà họ ủng hộ. chiến sự Libya thực sự đang nhen nhóm và trực chờ bùng nổ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Trước những diễn biến này, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện của Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối mọi sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài tại Libya. Trong khi đại sứ Nga cũng kêu gọi các nước liên quan đến tình hình chiến sự Libya thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Hiện Nga, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được cho là đang ủng hộ chính quyền miền đông Libya do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại hậu thuẫn mạnh cả về chính trị và quân sự cho chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận. Theo Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Anwar Gagat, hiện có khoảng 10.000 lính đánh thuê từ Syria được Thổ Nhĩ Kỳ mang sang Libya chiến đấu, cao gấp 2 lần so với 6 tháng trước. Dù vấn đề Libya được đem ra thảo luận khá chi tiết tại Hội đồng Bảo an ngày hôm qua, song các nước can dự vào Libya thực tế vẫn chưa thể thống nhất được một giải pháp cho cuộc xung đột, đồng thời vẫn đổ lỗi cho nhau về những căng thẳng hiện nay.
Quan hệ Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động ăn miếng trả miếng sau khi Trung Quốc vừa tuyên bố hạn chế thị thực đối với công dân Mỹ mà họ cho là cư xử tệ trong vấn đề liên quan đến Tây Tạng nhằm trả đũa Washington. Trước đó, hôm 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo nước này sẽ hạn chế thị thực với một số quan chức Trung Quốc do Bắc Kinh cản trở việc tiếp cận khu vực Tây Tạng. Động thái mới này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Washington và Bắc Kinh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay khẳng định quan hệ Trung và Mỹ đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.
Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ tổ chức hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng
quan hệ Trung-Mỹ, một trong những cặp quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Một số người Mỹ xuất phát từ thành kiến ý thức hệ đang không tiếc sức thổi phồng Trung Quốc thành đối thủ, thậm chí là kẻ thù của Mỹ, tìm mọi cách kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, bất chấp thủ đoạn ngăn cản mối liên hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng chính sách ngoại giao của nước này với Washington luôn ổn định và liên tục, sẵn sàng không xung đột, không đối đầu với Mỹ, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, thiết lập một mối quan hệ lấy hài hòa, hợp tác và ổn định làm nền tảng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng khẳng định luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với Mỹ, sẵn sàng khôi phục và tái khởi động các cơ chế đối thoại trên các lĩnh vực và tầng nấc giữa hai nước. Phát biểu hòa hoãn của người đứng đầu ngành ngoại giao chính phủ Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bên đang leo thang căng thẳng trong hàng loạt vấn đề như luật an ninh Hồng Kông, vấn đề Tây Tạng, điều tra nguồn gốc COVID-19 v.v. với những động thái ăn miếng trả miếng ngày càng gia tăng.
Lục quân Ấn Độ, lực lượng đang quản lý hơn 1.300.000 quân nhân, vừa yêu cầu tất cả binh lính và sĩ quan phải xóa các tài khoản Facebook và Instagram cũng như là 89 ứng dụng di động trên điện thoại cá nhân trước ngày 15 tháng 7. Những ứng dụng vừa bị đưa vào danh sách gồm cả 59 phần mềm có liên quan tới Trung Quốc bị chính phủ Ấn Độ cấm hồi tuần trước. Một quan chức của lục quân Ấn Độ cho biết chỉ thị này được đưa ra sau khi có một số lượng đáng kể các quân nhân bị các cơ quan tình báo của Trung Quốc và Pakistan tập trung tiếp cận, khai thác trên không gian mạng. Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts vừa đệ đơn yêu cầu Tòa án Liên bang Mỹ ngăn chặn việc thực thi quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép trục xuất du học sinh nếu nhà trường dạy học trực tuyến hoàn toàn.
Động thái của Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts cho biết hai trong số các viện đại học uy tín và nổi tiếng nhất của Mỹ đánh dấu phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của giới học thuật và giảng dạy trong nước trước chính sách mới của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ được công bố cách đây 2 ngày. Chủ tịch Đại học Harvard cho rằng chính sách mới nhằm gây áp lực cho các trường đại học và cao đẳng, buộc họ phải mở cửa và tổ chức giảng dạy trên lớp mà không màng đến sức khỏe và sự an toàn cho các sinh viên, giảng viên và những người khác. Chủ tịch Đại học Harvard khẳng định sắc lệnh này là một chính sách công tồi và phi pháp. Các trường đại học sẽ kiên quyết theo đuổi vụ kiện này để các sinh viên quốc tế tại những cơ sở đào tạo trên cả nước có thể tiếp tục việc học của họ mà không còn bị đe dọa trục xuất. Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có quyết định gây tranh cãi khi cảnh báo sẽ cắt ngân sách liên bang dành cho các trường học không mở cửa trở lại cho học sinh đến học trực tiếp trong mùa thu tới, đồng thời chỉ trích Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh quá cứng nhắc với các hướng dẫn về việc mở lại trường học.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một nội dung đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, Thanh Hóa nói riêng đang phải đối mặt với nắng nóng gay gắt. Dù đã quá lịch thời vụ, hàng nghìn hecta ruộng vẫn đang trong tình trạng phải phơi nắng, người dân mòn mỏi chờ mưa. Không thể gieo cấy, người dân Thanh Hóa đối diện với mùa trắng tay. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Những cánh đồng ruộng hàng trăm hecta, những tảng đất lật lên lồm chồm, bạc phếch dưới cái nắng oi ả. Không một giọt nước, hơn 200 hecta ruộng ở xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh đứng trước nguy cơ bỏ vụ mùa. Ông Nguyễn Thành Ba, người dân xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh cho biết, nhà ông có hơn một mẫu nhưng chưa cấy được ruộng nào, trong khi khung thời vụ đã qua, mạ đã qua ngày.
Bây giờ tình hình là nước thì không có, mà chờ nguồn thì không có nguồn, mà giờ trời mưa thì không mưa. Cho nên bà con đang tích cực là tập trung chăm cái mạ để có thời cơ mùa mưa thì vi nước được. Chứ mùa lâm giờ không có nước nữa. Tất cả là phải chờ nước mưa thôi. Và giờ đất vẫn nguyên thì giờ chỉ có chờ thời chứ không có chờ nguồn mua cả. Chờ nước xong trên mùa lâm thì cạn kiệt hết rồi. Đấy, cho nên là rất là gay, cho nên bà con giờ mới chịu bụ ni có lá phải không cấy nữa. Dừng. Vì mạ đã hết thời điểm rồi.
Theo ông Lê Văn Khánh, trưởng thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, nhiều diện tích không thể gieo cấy, người dân sẽ đối mặt với một vụ mùa không thu nhập.
Chờ có cấy xuống không chịu, cấy xuống trổ luôn thì không đủ.
Còn mạ đến giờ phút trừ là coi là về cái nông lịch thời vụ cũng đã gọi là hết thời vụ rồi.
Bị hỏng mạ nhiều.
Tức là mạ hiện nay đã cháy và dân ở trong thôn trong xã là trừ cái nước ăn đã thiếu, lại còn phải tiếp tục nữa là coi là dùng nước đó ra để đi tưới cho mạ đi. Mà con nhân dân nói bảo là sau 5 ngày nếu không mưa thì xem như là mạ đã hỏng. Và sau 5 ngày nếu mà mưa thì phải chuyển sang cái phương án là xạ.
Những nơi chưa cấy được thì đứng trước nguy cơ phải bỏ ruộng. Nhưng với diện tích đã gieo cấy cũng khó khăn trong việc chống hạn. Chiếc máy bơm nước đặt ở cửa chính hồ Mậu Lâm này đã chạy hết công suất mấy ngày nay với mong muốn cứu vãn những cây lúa còn non thì. Còn nước còn tát cho đến khi trời có mưa, nếu không thì nước ở hồ cũng cạn chờ đáy. Ông Nguyễn Tiến Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận cho biết, trong nhiều năm qua thì chưa chứng kiến trận hạn hán nào lớn mà ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân như lần này.
Xã cũng đã có xây dựng cái phương án phòng chống rồi. Đấy, thứ nhất là nếu như từ nay đến cái địa điểm mà ngày 15 tháng 7 á mà trời có mưa, đấy, thì cho nhân dân là tiến hành là thứ nhất là bắt cái mạ trên mạ sân, thứ hai là nếu như mà không bắt mạ sân tiến hành gieo xạ đối với cái diện tích mà nếu có nước để kịp thời vụ, còn lại các cái diện tích mà không cấy được thì trong phương án là chúng tôi đã xây dựng là thứ nhất là chuyển đổi sang một số cây trồng phù hợp khác, các diện tích còn lại thì chủ yếu là các diện tích mà gần hộ là chúng tôi xây dựng cái phương án là chuyển trồng cây rau màu.
Cùng với lý do khách quan là thời tiết nắng hạn kéo dài, việc hàng trăm hecta ruộng ở xã Phú Nhuận không thể cấy được, còn do dự án cải tạo nạo vét lòng hồ Mậu Lâm. Dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Mặc dù đã triển khai từ năm 2017, nhưng đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chỗ. Đơn vị thi công chưa thực hiện nạo vét mà chú trọng tận thu cát sỏi ở khu vực thượng nguồn. Điều này càng khiến cho việc tích nước, cung cấp sản xuất cho bà con nhân dân không thể thực hiện được.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần tiếp theo, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam Hà Nội 2020 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 tới. Họp báo thông tin về chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020. Pháp sẵn sàng cho kịch bản làn sóng COVID-19 thứ hai nhưng sẽ không phong tỏa toàn diện như trước đó. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo, nối lưới và điện mặt trời mái nhà. Tham dự hội thảo có gần 400 chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều đại biểu dự hội thảo cho rằng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội như hiện nay, nhu cầu về sử dụng điện sẽ ngày càng tăng cao. Cho nên, việc phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo, nối lưới và điện mặt trời mái nhà được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khai thác ngày càng nhiều từ nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo, vô tận là nắng và gió, nhất là ở khu vực miền Trung và miền Nam, giảm áp lực cho ngành điện, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện Bộ Công Thương đã nhận được các đề xuất xây dựng các dự án điện gió, điện mặt trời của doanh nghiệp lên đến 100.000 MW, trong đó có các dự án đã xây dựng và hoạt động, đóng góp trên 10.000 MW vào sản lượng điện. Tuy nhiên, sau thời gian tăng trưởng nhanh chóng vừa rồi, việc phát triển năng lượng tái tạo, nối lưới và điện mặt trời mái nhà đang gặp những trở ngại nhất định. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.
Và rõ ràng là với cái việc phát triển nhanh chóng trong thời gian rất ngắn như thế các dự án năng lượng mặt trời thì cái việc phát triển lưới điện tải chúng ta là nó không theo kịp tiến độ các dự án điện mặt trời. Vì thế cho nên là có một số dự án trong một số thời điểm thì chúng ta đã không huy động hết cái công suất, cái khả năng phát của các nhà máy điện mặt trời này.
Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,7% ở mức khá cao so với mặt bằng cả nước, thu ngân sách đạt hơn 24.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Trường Giang.
Trong bối cảnh kinh tế xã hội nửa đầu năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cho các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng, chế biến, chế tạo nhằm bù đắp cho sự suy giảm của ngành du lịch dịch vụ. Bên cạnh đó là các biện pháp điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm, hỗ trợ người lao động, kích cầu du lịch nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, giữ đà tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương ở mức khá so với mặt bằng chung của cả nước. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 12%, tổng thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 48.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yếu tố giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai đối với các dự án hiệu quả thấp, các cái dự án mà đến 30 tháng 6 tỷ lệ giải ngân không đạt 50% kế hoạch vốn để dành nguồn lực cho đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó dành nguồn tăng thu ngân sách để ưu tiên cân đối đủ cái nguồn vốn đầu tư cho đoạn cao tốc Vân Đồn Tiên Yên và phấn đấu trong quý 3 năm 2020 thì tỉnh Quảng Ninh phải đạt được cái tỷ lệ giải ngân là 100% các nguồn vốn đầu tư công.
Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam Hà Nội 2020 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 tới. Đây là hội chợ du lịch hàng năm với kỳ vọng kích cầu du lịch. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
Với chủ đề du lịch Việt Nam hướng tới tương lai, hội chợ sẽ có khoảng 400 gian hàng với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 54 tỉnh thành trên cả nước. Yếu tố an toàn được cân nhắc kỹ với 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội chợ lần này, bởi đó là những nước có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hội chợ có rất nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức như diễn đàn quốc gia du lịch Việt Nam thay đổi để phát triển, lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam năm 2019, diễn đàn xúc tiến du lịch AXMED đến các thị trường Đông Bắc Á, liên quan tiểu phẩm sinh viên du lịch lần thứ hai và trình diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế và Việt Nam, sản phẩm du lịch văn hóa. Ông Nguyễn Công Hoang, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
Chủ đề lần này là du lịch Việt Nam thay đổi để phát triển và những cái gì chúng ta nhận ra, những cái hạn chế, những cái còn khiếm khuyết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là nó phát sinh trong Covid, như là thị trường nguồn khách, như sản phẩm du lịch, như về các cái cách thức truyền thông quảng bá quảng cáo du lịch, cái việc xây dựng sản phẩm du lịch. Thì khi mà bình thường mới, nhu cầu nó thay đổi thì ngành du lịch cũng cần phải thay đổi, và sự thay đổi nó sẽ giúp cho làm sao ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, phù hợp với xu hướng của thời đại và của cái nhu cầu của du khách. Thời điểm này thực hiện tốt nhất để rất nhiều địa phương, rất nhiều vùng miền quảng bá cái sản phẩm giá trị đặc trưng nhất về du lịch của mình.
Dự kiến tại hội chợ sẽ có khoảng 10.000 vé máy bay và 5.000 tour du lịch được giới thiệu quảng bá tới du khách. Tại hội chợ du lịch lần này, ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội chợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý kinh doanh và hoạt động du lịch gắn kết với việc ứng dụng công nghệ 4.0 để du lịch Việt Nam hướng đến tương lai là một ngành có công nghệ hiện đại.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên tổ chức họp báo thông tin về chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020. Chương trình nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng, học viện năm 2020. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020 dự kiến diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 với các hoạt động tổ chức tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông online với các nội dung hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, dinh dưỡng mùa thi, phương pháp ôn luyện, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh trật tự, hướng dẫn an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm mới của chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là triển khai các chương trình tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông online với các nội dung phong phú. Đáng lưu ý là sẽ triển khai mô hình một sinh viên hỗ trợ một thí sinh thông qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến, kết nối giữa tình nguyện viên đăng ký làm gia sư và các thí sinh cần hỗ trợ ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi. Anh Nguyễn Minh Chiết, trưởng ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết:
là chúng ta tận dụng tối đa cái không gian trên mạng để vừa là kết nối được nhiều nhất các cái nhu cầu đội hình mà các bạn tình nguyện viên có thể đăng ký. Cái thứ hai nữa là các cái nguồn lực của chúng ta cũng có thể là nó được huy động cách nhiều hơn đối với các hoạt động của tiếp sức mùa thi. Và đối với một cái chương trình mang ý nghĩa nhân văn lớn như thế này thực hiện thì ban tổ chức chúng tôi cũng xác định được những quyết tâm để làm sao mà tăng cường thêm cái nguồn lực, là ngoài nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ được nhiều nhất các bạn thí sinh, nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng nữa là phải tạo được cái môi trường cho các bạn sinh viên có nơi để tham gia tình nguyện.
Trước thực trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và sản xuất nông nghiệp trên địa đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp tại Tây Nguyên, sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trên đất lâm nghiệp tại vùng Tây Nguyên. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, những tồn tại, nguyên nhân và bàn các giải pháp để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện đồng bộ trong giai đoạn sắp tới, qua đó nhằm ổn định dân cư và phát triển sản xuất bền vững cho đồng bào đang sử dụng đất lâm nghiệp cho sản xuất nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên. Theo báo cáo của 5 tỉnh Tây Nguyên, tính đến cuối năm 2019, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp là gần 345.000 ha, chiếm hơn 11% diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó nhiều nhất là tỉnh Đắk Lắk với khoảng 84.000 ha và thấp nhất là Lâm Đồng với 52.000 ha. Một trong những vấn đề nóng là tình trạng di dân tự do đến Tây Nguyên và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Theo thống kê từ năm 2005 đến năm 2017, có gần 60.000 hộ di dân tự do đến các tỉnh trong khu vực. Hiện còn tới 22.000 hộ đang sống rải rác trong rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Canh tác nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên đã diễn ra với quy mô lớn kéo dài nhiều năm liên quan đến thực thi pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, dân cư, hộ tịch, tổ chức chính quyền địa phương. Hậu quả là làm suy giảm rừng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt trật tự an toàn xã hội.
Tính đến hôm nay, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 12 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 550.000 người đã tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với hơn 3 triệu ca mắc. Số ca mắc mới tiếp tục tăng cao khiến nhiều bang ở Mỹ phải ra lệnh đóng cửa các quán bar và bãi biển để ngăn chặn dịch lây lan. Còn tại châu Âu, tân Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm qua tuyên bố nước Pháp đã chuẩn bị cho kịch bản làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát, nhưng sẽ không tiến hành phong tỏa toàn diện như đã làm từ hồi tháng 3 vừa qua. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Tuyên bố trên được tân Thủ tướng Pháp ông Jean Castex đưa ra trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BFM TV trong ngày 8 tháng 7, một ngày sau khi chính phủ mới của ông có buổi họp nội các đầu tiên. Theo ông Jean Castex, việc phong tỏa toàn quốc trong thời gian qua tại Pháp có hậu quả khủng khiếp và nước Pháp sẽ không thể gánh nổi các tác động kinh tế xã hội nếu thực hiện việc phong tỏa toàn diện lần thứ hai.
Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ việc phong tỏa nào như đã làm hồi tháng 3 năm 2020, bởi vì chúng tôi đã thấy rằng, như quan sát của tôi, đó là việc phong tỏa toàn bộ đất nước sẽ có hậu quả khủng khiếp về kinh tế và con người. Vì thế, nếu tái phong tỏa thì sẽ là phong tỏa có mục tiêu.
Theo các số liệu kinh tế được Pháp đưa ra trong thời gian qua, việc tiến hành phong tỏa đất nước gần 3 tháng đã đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tăng trưởng kinh tế Pháp năm 2020 dự báo sẽ ở mức âm gần 10%, thâm hụt ngân sách khoảng 120 tỷ euro và nợ công tăng thêm 3% để vượt qua mức 100% GDP của nước này.
Trong khi vẫn đang phải tiếp tục đương đầu với dịch COVID-19, Trung Quốc lại phát hiện có tới 3 ổ dịch hạch tại khu tự trị Nội Mông Cổ sau khi công bố ca mắc đầu tiên cách đây 4 ngày. Đây là điều đáng lo ngại bởi dịch hạch là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế khu tự trị Nội Mông Cổ phát hiện 3 điểm có vi khuẩn gây bệnh dịch hạch, trong đó có một điểm là nơi bệnh nhân sinh sống. Các cơ quan y tế địa phương đã khoanh vùng trên diện tích gần 4 km2 để phun khử trùng. Nhiều địa phương tại Nhật Bản đang hứng chịu mưa lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua, số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên, thiệt hại về kinh tế chưa thể thống kê hết được. Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, mưa lũ vẫn tiếp tục kéo dài tới tuần sau. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
Theo Bộ Giao thông Quốc thổ, giao thông của 23 tỉnh thành khu vực Tây, Đông Nhật Bản đã bị ảnh hưởng lớn do sụt lở đất. Có gần 200 tuyến đường phải tạm dừng lưu thông phương tiện giao thông. Trong đó các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Nagasaki ảnh hưởng nặng nề nhất. Có nhiều tuyến quốc lộ bị sụt lún, giao thông bị đình trệ hoàn toàn. Dự kiến để khắc phục các tuyến đường sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong đợt mưa lũ này, tỉnh Kumamoto thiệt hại nặng nề nhất. Tính đến sáng nay, trong số 62 người thiệt mạng, tỉnh Kumamoto có tới 58 người, số người mất tích cho tới nay là 9 người. Đặc biệt có những khu phố có tới 18 người thiệt mạng, số người ngừng thở cũng đang gia tăng. Chiều nay, chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành họp thảo luận, đưa ra những biện pháp cụ thể ứng phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng hiện nay.
Còn tại Trung Quốc, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi nước này, do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các dòng sông chính Trung Hạ Du, sông Trường Giang, Hồ Động Đình, Hồ Phan Dương, Thái Hồ tiếp tục sẽ dâng cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 49.950.000 đồng một lượng, bán ra 50.350.000 đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 50.030.000 đồng một lượng, bán ra 50.580.000 đồng một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.221 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đang mua vào ở mức 23.175 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra 23.650 đồng 1 đô la Mỹ.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 9,82 điểm, đạt 872,32 điểm, HN Index tăng 1,02 điểm, đạt 115,38 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, chứng quyền có bảo đảm là công cụ phòng ngừa rủi ro đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, cần có những sửa đổi, bổ sung về quy định pháp lý và hạ tầng công nghệ để tăng tính hấp dẫn của thị trường chứng quyền có bảo đảm. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến các nhà đầu tư thông tin đáng chú ý này.
Sau một năm được vận hành chính thức ở Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, chứng quyền có bảo đảm đã góp phần gia tăng thanh khoản cho các cổ phiếu cơ sở, từ đó có tác động tích cực tới thị trường cổ phiếu nước ta. Từ 10 mã chứng quyền ban đầu, đến nay số lượng chứng quyền chào bán đã tăng hơn 13 lần, khối lượng chào bán tăng gấp 20 lần. Số lượng chứng khoán cơ sở tăng từ 6 mã lên 22 mã. Tổng khối lượng giao dịch chứng quyền đã đạt hơn 990 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Ông Trịnh Hoài Giang, công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) cho biết:
Trong một năm qua thì HSC đã có một cái năm hoạt động tốt với lại phát hành và giao dịch chứng quyền cũng như là phát triển thêm nhà đầu tư dựa trên sản phẩm này. Cho tới bây giờ thì tôi có thể thấy rằng là chúng ta đưa cái sản phẩm mới này giới thiệu trên thị trường Việt Nam đã bước đầu thực hiện được thành công. Với tư cách là một nhà phát hành thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta đã có một cái khung pháp lý hoạt động hiệu quả, an toàn và chúng tôi cũng kiếm được tiền nhờ cái hoạt động phát hành như thế này.
Tổng kết hoạt động của thị trường chứng quyền sau một năm khai trương, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đánh giá cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý để đơn giản hóa thủ tục phát hành, đa dạng hóa sản phẩm chứng quyền, hoàn thiện và đưa vào hệ thống công nghệ thông tin mới, từ đó tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm này. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
Một số bất cập thì sẽ có hệ thống mới, cải tiến khâu phát hành thì chắc chắn sẽ cải tiến phát hành. Thế nhưng mà tôi cũng chia sẻ, tôi nghĩ là quãng đường cũng không phải dài lắm đâu. Nếu chúng ta so sánh là 4 năm để chúng ta ra được thị trường, chắc chắn cải tiến khâu phát hành, hệ thống mới sẽ đưa vào giao dịch. Và những cái câu chuyện về quản trị rủi ro ấy, thì nếu mà chúng ta mà có một cái hệ thống quản trị nó tốt hơn thì cái chứng quyền coi như chúng ta sẽ có mở hai chiều.
Như vậy, sau một năm triển khai, sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm đã có sự phát triển tích cực. Đây là thành tích thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 20 năm Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chính thức hoạt động và khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam. quý vị và các bạn, mới đây Tổng cục Thể dục Thể thao đã trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự thảo quyết định phê duyệt đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Paragame 11 năm 2021 tại Việt Nam. Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Khác với những quốc gia đăng cai trước đó, đối với SEA Games 31 lần này, chủ nhà Việt Nam không thành lập làng vận động viên. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ.
Tổ chức SEA Games lần này thì không tổ chức làng vận động viên, mà mình tổ chức theo nguyên tắc là vận động viên thi đấu ở địa điểm nào thì vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức sẽ ở tại cái địa điểm thi đấu đó. Ví dụ như Hà Nội thì các cái môn thi đấu ở Hà Nội thì sẽ ở các khách sạn xung quanh Hà Nội. Còn các địa phương thì hầu như các địa phương mà trong cái danh sách mà chúng ta đã kiểm tra cơ sở vật chất thì đều có các cái khách sạn đảm bảo cái tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên để cho các vận động viên, huấn luyện viên và quan chức họ.
Về mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết.
Việc mà đạt thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ấy là nó phải thực hiện cái mục tiêu liên thông và mục tiêu kép giữa SEA Games và ASEAN ngay sau đó năm 2022 và xa hơn nữa là Olympic 2024. Tất cả những cái môn thể thao Olympic trọng điểm là mình phải đặt vào những mục, ví dụ như điền kinh, bơi lội là hai cái môn cơ bản chúng ta phải phấn đấu và một số các cái môn Olympic ASEAN khác mà chúng ta đang có vị thế cao tại các cái SEA Games vừa rồi. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng chính là bóng đá nam và bóng đá nữ của chúng ta. Việt Nam phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể chúng ta đạt được cái thành tích cao nhất.
Từ ngày 10 đến 18 tháng 7 tại Đồng Nai sẽ diễn ra giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm 2020. Tính đến nay đã có 12 tỉnh thành ngành có phong trào cầu mây mạnh trên cả nước đăng ký tham dự giải, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Công an Nhân dân, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và chủ nhà Đồng Nai. Các đội sẽ tranh tài ở 6 nội dung: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam đôi nữ theo hai nhóm tuổi 16 tuổi trở xuống và từ 17 tới 20 tuổi.
Mới đây, làng cầu lông thế giới đón nhận tin tay vợt người Trung Quốc Linh Đan quyết định giải nghệ ở tuổi 36. Một điều khá trùng hợp khi cách đây một năm, huyền thoại cầu lông người Malaysia Lee Chong Wei cũng nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu ở đúng tuổi 36. Sau khi hai tượng đài của làng cầu lông thế giới lần lượt giải nghệ, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng đã chính thức chốt thời điểm giải nghệ của bản thân. Anh hiện tại đã 37 tuổi và là một trong những tay vợt chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới còn thi đấu. Tiến Minh chia sẻ, giờ tôi cũng không biết mình sẽ đánh được tới đâu. Tôi hy vọng mình có đủ sức khỏe để cố nốt Olympic năm sau rồi sẽ giải nghệ.
Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thể thao thì em và Trang cũng như mọi gia đình khác thôi thì em cũng lên kế hoạch là có em bé. Thì nhà em cũng có cái shop, em tiếp tục phát triển shop và em tiếp tục làm huấn luyện viên. Thì hy vọng là sẽ phát hiện được nhiều tài năng hơn.
Tại vòng 35 giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, Barcelona có chiến thắng vất vả 1-0 trước Espanyol trong một trận cầu mà cả hai đội đều phải chơi với 10 người trong hiệp 2 sau những tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Suárez ở phút 56. Với kết quả này, đội bóng xứ Catalan tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn một điểm, trong khi đó Espanyol trở thành câu lạc bộ đầu tiên phải xuống chơi ở giải hạng 2. Dù khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid nhiều khả năng sẽ trở lại 4 điểm sau khi vòng 35 kết thúc bởi Real chỉ phải đón tiếp đội bóng đang nằm tại nửa dưới bảng xếp hạng Deportivo trên sân nhà. Nhưng huấn luyện viên Setién vẫn tin tưởng phép màu vẫn có thể xảy ra.
Chúng tôi có thể giành danh hiệu La Liga mùa này. Thực tế và toán học đã chứng minh được điều đó. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không dễ dàng gì. Chúng tôi vẫn hy vọng cho đến vòng đấu cuối cùng. Chúng tôi phải suy nghĩ về màn trình diễn chung và giành chiến thắng ở mọi trận đấu để xem đó như một sự tiến bộ. Những nỗ lực của Barcelona tại thời điểm này sẽ giúp ích rất nhiều cho chặng đường chinh phục danh hiệu Champions League sắp tới.
Trong khi đó, tại vòng 24 ngoại hạng Anh, nhờ màn trình diễn ấn tượng của David Silva, Man City đã dễ dàng đè bẹp Newcastle với tỷ số 5-0. Với chiến thắng này, Man City đã xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Sau vòng 34, thầy trò Pep Guardiola đã có 69 điểm, hơn 9 điểm so với đội xếp thứ ba là Chelsea. Kết quả các trận đấu khác như sau: Sheffield United thắng Wolverhampton với tỷ số 1-0. Trên sân nhà, nhưng West Ham trắng tay khi thua 0-1 trước Burnley và ở trận đấu muộn, Liverpool giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước đối thủ Brighton.
Mới đây, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề ATP đã thông báo về việc thay đổi một số thể thức tính điểm trên bảng xếp hạng quần vợt nam sau mùa dịch COVID-19. Thông thường, bảng xếp hạng của ATP sẽ được xác định theo 18 kết quả tốt nhất của mỗi tay vợt trong khoảng thời gian 12 tháng trong một mùa giải. Tuy nhiên, giờ đây con số này đã được tăng lên tới 22 tháng, tính từ thời điểm tháng 3 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, đối với tay vợt tham gia cùng một giải đấu trong 2 năm liên tiếp, chỉ được tính kết quả tốt nhất trong số 2 lần tham dự. Bên cạnh đó, cách tính điểm của ATP Finner 2020 vẫn sẽ được giữ nguyên để đảm bảo tính bình đẳng cho các tay vợt xuất sắc. Trong khi đó, WTA, Hiệp hội quần vợt nữ, vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về có hay không thay đổi cách tính điểm của hệ thống xếp hạng. Dự kiến WTA Tour sẽ trở lại vào ngày 3 tháng 8 bằng sự kiện Palermo Lady Open.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.